SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Israel và Hamas lần đầu tiên bị đưa vào danh sách đen vì vi phạm quyền trẻ em. Dự đoán về di trú của chính phủ liên bang bị nghi ngờ sai lệch trầm trọng. Và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tiếp đại sứ Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của đối tác chiến lược. Sau đây là bản tin chi tiết. Dữ liệu mới cho thấy tình trạng di trú đã đưa dân số Úc tăng thêm hơn 100.000 người trong 3 tháng cuối năm 2023. Số liệu thống kê đã gây nghi ngờ về sự sai lệch của dự báo di trú của chính phủ liên bang dựa trên ngân sách vào tháng trước. Dự báo của Bộ Ngân khố là tăng thêm 395.000 người cho cả năm tài chính sắp kết thúc. Thế nhưng dữ liệu trong nửa năm, mức tăng đã là 252.000 người. Vấn đề di trú luôn được chú trọng, trong đó nguồn cung nhà ở là vấn đề then chốt đối với cả hai đảng chính trị lớn. Chủ tịch của đảng Lao động Wayne Squan nói với đài số 9 rằng ông tin rằng chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện nguồn cung nhà ở. Liên quan đến giá nhà, công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic cho biết giá nhà ở Perth, Brisbane và Adelaide đang tăng nhanh hơn nhiều so với các thành phố như Melbourne và Hobart. Báo cáo của công ty cho biết giá nhà trên toàn quốc đã tăng hơn 35% kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, nhưng mức tăng không đồng đều. Mức tăng giá tại các điểm nóng như Perth, Brisbane và Adelaide đã vượt xa mức tăng được ghi nhận ở các trung tâm đô thị khác, bao gồm Hobart, Melbourne, Canberra, Darwin và Sydney. Perth đã công bố giá trị bất động sản tăng 62.6% trong thời gian đó, so với mức tăng 11.2% ở Melbourne. Liên quan đến dịch cúm gia cầm, tiểu bang Victoria đang lo ngại về tình trạng thiếu gia cầm gia tăng khi dịch cúm gia cầm chết người đã tấn công một trang trại nữa và khiến cho hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Hôm thứ Năm, Bộ Nông nghiệp Victoria xác nhận rằng trang trại thứ 6 đã bị cúm gia cầm tấn công, trong đó có 5 cơ sở gần Meredith, cách thành phố Melbourne khoảng 100 km về phía Tây, và một cơ sở gần Terran, xa hơn về phía Tây, được liệt kê là địa điểm phơi nhiễm. Chuyển sang tin quốc tế, một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cho thấy bạo lực đối với trẻ em trong xung đột vũ trang đã đạt đến mức cực đoan vào năm 2023. Báo cáo đã phát hiện số lượng người thiệt mạng và bị thương cao chưa từng có trong các cuộc khủng hoảng từ Trung Đông cho đến Sudan, Myanmar và Ukraine. Lần đầu tiên, báo cáo đã đưa lực lượng Israel vào danh sách đen của các quốc gia vi phạm quyền trẻ em vì giết hại và gây thương tật cho trẻ em, cũng như tấn công các trường học và bệnh viện. Báo cáo cũng lần đầu tiên liệt kê Hamas vào danh sách tội giết người, làm bị thương và bắt cóc trẻ em. Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về trẻ em trong xung đột vũ trang, bà Virginia Gamba, cho biết số vụ vi phạm nghiêm trọng đã tăng 21% so với những năm trước.
The number of children who were victims of multiple grave violations increased.
Bà Gamba nói, số trẻ em là nạn nhân của nhiều hành vi xâm phạm nghiêm trọng ngày càng gia tăng, được minh họa bằng tỷ lệ cao các bé gái bị bắt cóc để tuyển dụng và bạo lực tình dục, bao gồm cả cưỡng hiếp và nô lệ tình dục. Số lượng vi phạm nghiêm trọng cao nhất trong năm 2023, trước hết là vụ giết hại và gây thương tật cho 11.649 trẻ em. Chuyển sang tin Việt Nam, theo đài VOA, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm hôm 13 tháng 6 đã tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper, và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Ông Tô Lâm được Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời rằng ông khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Napper đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và đề nghị ông tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ đối tác tốt đẹp này. Theo quan sát của đài VOA, cho đến tối ngày 13 tháng 6, theo giờ Hà Nội, phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn chưa có thông báo công khai nào về cuộc gặp này.